Thánh nữ Teresa Avila và có phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Cuộc viếng thăm bất ngờ của cha Juan Bautista Rubio, bề trên tổng quyền dòng Cát Minh, là khúc nhạc dạo đầu cho một giai đoạn mới trong cuộc đời mẹ Teresa. Cha Rubio được lệnh Đức Giáo Hoàng đi kinh lý các tu viện và đan viện Cát Minh trên khắp đất nước Tây Ban Nha. Tại cộng đồng Trento, người ta đã tập trung thảo luận về những phương cách để củng cố hội thánh đang sa sút. Quan điểm thắng thế ở cộng đồng là trước hết cần chấm dứt cuộc sống quá dễ dãi ở các dòng đan tu, mà đó cũng chính là mục đích kinh lý của cha Rubio. Nơi nào ngài ghé đến, ngài cũng gặp khó khăn và chống đối vì sau một thế kỷ áp dụng luật khoan nhượng, nhiều sự lạm dụng đã biến thành những quyền lợi tự nhiên. Thế nhưng khi đến thăm tu viện Thánh Giuse, cha Rubio rất ngạc nhiên khi thấy những cải tổ mà ngài đã hoài công cổ suý ở những nơi khác lại tỏ ra rất có hiệu quả ở tu viện này. Thánh Teresa đã đi trước những sắc lệnh của cộng đồng Trento, đã thi hành các chỉ thị của cộng đồng rất lâu trước khi người ta nghĩ đến việc đưa ra những chỉ thị ấy. Bởi đó, trước khi từ giã tu viện, cha Rubio không những cho phép thành lập thêm nhiều nhà nữa theo tinh thần của tu viện Thánh Giuse, mà còn khuyến khích và khuyên mẹ Teresa hãy mở rộng tầm hoạt động của mình.
Một buổi sáng tháng 8 năm 1567, một đoàn xe kỳ lạ đi qua cổng thành Avila. Đoàn xe gồm 4 xe có mui, chạy trên các bánh xe bằng gỗ và không có nệm nhún. Trong xe thứ nhất có một phụ nữ đội khăn, đó là La Madre, mẹ. Trong xe thứ hai và thứ ba có vài nữ tu của mẹ. Xe thứ tư cũng là xe cuối cùng chở những đồ dùng và vật thánh của các phụ nữ ấy. Cha Julian, linh mục tuyên úy của tu viện Thánh Giuse, cưỡi lừa đi bên cạnh chiếc xe thổ mộ của mẹ. Đám người dắt lừa ăn mặc sặc sỡ, đúng theo nghề của họ, tháp tùng hai bên thành từng đoàn. Hôm đó trời nóng cháy ra, đường xấu, có những chỗ như không thể vượt qua được. Mấy chú lừa bướng bỉnh như chẳng để ý tới những tiếng hò hét đi đi của người cưỡi. Họ phải dùng tới những lời chửi rủa thậm tệ nhất của người miền Castilla để thúc lừa bước tới. Đi được năm dặm, họ không còn cách nào hơn là theo ý lừa đề nghị quay lại. Đang khi đó, Medina, nơi phải tới của đoàn xe này, còn xa tới 70 dặm. Teresa muốn bằng mọi giá phải đi tới nơi, nên vút giận những người dắt lừa và bảo rằng, nếu Chúa đã muốn họ lên đường, thì họ phải tiếp tục đi theo ý Ngài. Ban đầu những lời mẹ nói như chẳng lật át được tiếng chửi thề của họ. Thế nhưng không bao lâu sau, những người trai lì đó đã ngoan ngoãn tiếp tục cuộc hành trình, để tai nghe những lời đầy tình mẫu tử của mẹ. Khi đến Medina del Campo, đoàn xe nghèo nàn đó chẳng được tiếp đãi ân cần chút nào. Bởi lẽ các tu sĩ Cát Minh và Đa Minh lâu đời ở đây nhìn mẹ và chị em với cặp mắt nghi ngờ. Họ sợ những nguyên tắc khổ hạnh của các chị em có thể đẩy cuộc sống đạo thoải mái tiện nghi của họ vào chỗ bất lợi. Và tình trạng thiếu thốn của các chị em chắc chắn sẽ rút hết tiền bố thí của 50.000 linh hồn ở Medina này. Vì thế, họ dựng lên đủ thứ trở ngại để ngăn mẹ thực hiện dự tính thành lập tu viện tại đây. Ngôi nhà duy nhất được dâng cúng cho mẹ và các chị em là một tòa nhà đã đổ nát, mái dột, tường hồng. Không ai nhớ là nhà đó đã có người tới ở bao giờ chưa. Ngay cả đám du thủ du thực cũng không dừng chân ở đó, vì còn nhiều chỗ khá hơn.
Sáng hôm sau, dân chúng ở Medina giật mình thức giấc khi nghe tiếng chuông mới mẻ vang lên từ căn nhà cũ kỹ ấy, báo hiệu giờ cử hành thánh lễ đầu tiên của các nữ tu đi chân đất tại đây. Ngay đêm hôm đó đã thấy người đến đặt một ít trứng trước cổng tu viện, rồi bánh mì, phó mát. Vài ngày sau, ngay sau giờ kinh sáng, tu viện Thánh Giuse lại ồn ào với những tiếng búa, tiếng đập. đám đông đã đến sửa chữa những lỗ dột trên mái nhà. Hôm đó người ta lại thấy một chiếc xe tải dừng trước cửa tu viện và bàn ghế được khiêng xuống. Chẳng ai mời thợ mộc, thợ hồ tới, cũng chẳng ai đặt bàn ghế cả. Chính lòng bác ái đã đẩy họ đến nhà các nữ tu đi chân đất ấy. Vợ một bác nông dân kia đã đến nài nỉ các nữ tu cầu nguyện cho cô con gái thập tử nhất sinh. Vài tuần sau, cô ấy bình phục và đến xin làm tập sinh của tu viện. Dân chúng ở Medina đã đứng về phe các nữ tu, chỉ có các tu sĩ khác là vẫn căm giận và thù hận thôi.
Một ngày kia người ta báo cho mẹ Teresa có hai tu sĩ muốn nói chuyện với mẹ. Mẹ nhận ra đó là hai tu sĩ thuộc dòng Cát Minh mang giày, một cặp không cân xứng chút nào, một người đứng tuổi vạm vỡ trong chiếc áo dòng, người kia còn trẻ độ chừng 24 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, chỉ cao tới ngực người kia. Thon thả mảnh mai tới độ, nơi người ấy, ta như thấy có cái gì thanh cao thoát tục, không khác nào một cậu bé trong y phục thầy tu. Người tu viện trưởng kia là tu viện trưởng Cát Minh đi giày ở Medina, quý danh là Antonio de Heredia, còn người đồng hành trẻ trung của ông là tu sĩ Joan, một trong các tu sĩ của tu viện. Tu viện trưởng thưa chuyện thay cho hai người. Ông cho biết gương của các nữ tu đi chân đất đã làm họ khao khát muốn sống một cuộc sống đạo đức tương tự. Theo họ, nếu mẹ Teresa trao cho họ xem luật dòng của mẹ, là mẹ đã giúp họ thực hiện kế hoạch lập đan viện các tu sĩ đi chân đất tại đây. Lời yêu cầu ấy đã thỏa mãn một điều mà mẹ Teresa không bao giờ dám mơ tới. Chỉ Thiên Chúa mới có thể ban cho mẹ điều mà mẹ không dám cầu xin đó. Mẹ có thể mở rộng công cuộc cải tổ của mình sang cả ngành nam của dòng. Nhờ đó có thể làm cho toàn thể nhà dòng thấm nhuần những tư tưởng cải tổ và phục hưng của mẹ. Mẹ hân hoan chấp nhận lời yêu cầu đó. Khi nhìn lại hai người khách lạ lùng ấy một lần nữa, óc trào phúng bẩm sinh của mẹ không khỏi đưa ra lời nhận xét tinh nghịch này. Xin chúc tụng Chúa, vì nay con đã có được một tu sĩ rưỡi để thành lập tu viện mới. Tuy nhiên sau khi nói chuyện cho cạn nguồn, mẹ lại nhận thấy tu sĩ chỉ được một nửa kia có lẽ cần thiết hơn cho công việc quảng bá những tư tưởng cải tổ nhà dòng, hơn là vị tu sĩ bệ vệ đáng kính nọ. Chàng thanh niên mảnh khảnh trong lốt áo nhà tu này đúng là do Chúa gửi tới và sẽ trở thành người kề vai sát cánh với mẹ trong công cuộc ấy. Bởi vì tu sĩ Doan kia còn là gì hơn nữa chứ không phải chỉ là một tu sĩ Cát Minh. Anh chính là Doan Thánh Giá, một trong những nhà thơ thần bí tài hoa nhất, tinh khiết nhất trong lịch sử văn chương thế giới. Anh vốn gốc nông thôn, con trai một người thợ dệt vải. Có vẻ như không chính thống mấy vì những thị kiến anh đã thấy khi dạo qua các cánh rừng, qua đồng ruộng, cũng như vì những thánh thi thần bí do anh sáng tác. Anh đã quay lưng với thế gian và đi tìm sự bình an bằng cách sống đẹp lòng Chúa trong một đan viện Cát Minh. Thế nhưng trong không khí rộn ràng mang màu sắc thế tục của các đan viện thời ấy, anh đã không tìm được câu trả lời cho sự ước vọng của mình. Anh xác tín rằng chỉ có thể có được sự giải thoát khi sống trong tinh thần canh tân của mẹ Teresa. Anh đã góp phần vào công cuộc của mẹ Teresa bằng sự nhiệt tình của mình. Một sự nhiệt tình xuất phát từ khát vọng nung nấu bao lâu nay là được sống một cuộc đời đạo đức thật sự, từ lòng tin tưởng vững mạnh nhờ trải qua những kinh nghiệm thần bí và từ sự bình an trong tâm hồn bắt nguồn từ trời cao. Teresa và Joan thuộc hai dòng dõi khác nhau, hai giới tính và hai lớp tuổi khác nhau. Thế nhưng cả hai đều chung một dòng dõi tâm linh, chung một giới tính tâm linh và chung một tuổi trưởng thành tâm linh. Cả hai đều là những nhà thần bí, nhà thơ, là những thánh nhân. Những gì khiến họ khác nhau bên ngoài sẽ không đáng kể gì khi nhìn vào sự đồng nhất bên trong của hai người trước mục tiêu và lý tưởng. Công việc của họ được khởi sắc nhờ cùng một tinh thần, một sự thánh thiện. Công việc đó đã được tiền định để trở thành một công việc duy nhất. Với sự bình an trong tâm hồn và với não trạng thần bí, cả hai nhà thấu thị này sẽ liên kết với nhau trong các hoạt động thực tiễn, biến sự bình an nội tâm và những thị kiến ấy trở thành hiện thực trong thực tế. đan viện đầu tiên dành cho các nam tu sinh đi chân đất được thành lập ở Duello, không xa Salamanca mấy. Cựu tu viện trưởng của các thầy dòng cắt minh đi giày là Antonio de Heredia, sau trở thành Antonio de Jesus. Này cũng là tu viện trưởng đầu tiên của các thầy dòng cắt minh đi chân đất. Tuy nhiên, chính tinh thần của tu sĩ Doan đã ăn vào hết mọi tổ chức của cơ sở mới thành lập này, làm thành những nguyên tắc kỷ luật và chỉ huy mọi bận tâm của nhà dòng. Cơ sở của đan viện cắt minh đi chân đất đầu tiên này có cấu trúc như một nhà tù. Đồ đạc cho hai vị chỉ gồm hai viên đá và hai bó cỏ khô, dùng làm gối và làm giường. Thế nhưng với thời gian đan viện này đã mở mang thêm, tuy nhiên không có gì thay đổi trong tổ chức, chỉ có số đá và giường làm bằng cỏ khô là tăng thêm, tỷ lệ với số tu sinh, những người chay tịnh khắc khổ và âm thầm.